Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2022, thứ tư trong tuần 6, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh công việc của Chúa Thánh Thần, đó là Thần Chân Lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Như vậy, sự thật mà Thánh Thần muốn dạy là gì? Sự thật theo Thánh Gioan, đó là chính Chúa Giêsu, Người là ngôi lời Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa. Khi nhập thể vào trần gian, Người mang lấy linh hồn và thân xác con người, sống ở trần gian như bao người khác. Sự thật đó còn là các môn đệ phải chấp nhận số phận của Thầy, phải tự khiêm hạ, phải chịu đau khổ, chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Nhưng khi nói những điều trên thì các môn đệ không lĩnh hội hết được. Quả thế, 3 năm chung sống với Thầy, biết bao dịp để tiếp cận với lời Thầy giảng dạy, với những công việc Thầy làm. Nhưng các môn đệ cũng chẳng hiểu nhiều về Thầy mình. Mỗi lần Ngài loan báo cuộc tử nạn là mỗi lần các ông lại rơi vào lầm lẫn và thất vọng. Bởi thế, Chúa Giêsu đã phải hứa là ban Thánh Thần Chân Lý đến để phù trợ cho các ông. Khi Ngài đến, Ngài sẽ soi sáng và hướng dẫn cho các môn đệ hiểu một cách toàn vẹn về Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí Sự Thật. Ngài sẽ dẫn đưa các môn đệ Chúa Giêsu đến sự thật, giúp họ hiểu biết Chúa Giêsu và làm chứng Ngài chính là Đấng chịu chết mà nay đã phục sinh. Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ dẫn dắt các môn đệ đến sự thật toàn vẹn, và nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các môn đệ vui lòng đón nhận những đau khổ và bắt bớ vì danh Thầy. Chẳng hạn, sách Công Vụ thuật lại, một lần kia vì đã rao giảng về Chúa Giêsu, các công đồ bị bắt giam trong tù một đêm, sau đó bị điệu ra thượng hội đồng, bị đánh đòn rồi mới được thả ra. Nhưng khi ấy, lòng đầy hân hoan, vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Như thế, việc khám phá sự thật là một quá trình cần phải được tiếp tục không ngừng trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Và thái độ đúng đắn của người môn đệ Chúa Giêsu là khiêm tốn, ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thường một cách rất tế nhị và từ những phía rất bất ngờ. Chúng ta đang sống trong những ngày của mùa Phục Sinh. Đây là thời gian mà giáo hội sống tâm tình mừng vui vì Chúa sống lại và đang ở lại với chúng ta trong 50 ngày rồi về với Chúa Cha. Những ngày này là những ngày Chúa tiếp tục an ủi và và nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin. Như xưa, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, thì hôm nay, Chúa cũng muốn nói những lời này với chúng ta. Chúa muốn chúng ta mở rộng lòng để đón nhận Thánh Thần, Thần chân lý, đấng giúp chúng ta hiểu và sống những giáo huấn của Chúa trong cuộc đời này. Qua bài tin mừng hôm nay, ước mong rằng nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mỗi người trong chúng ta sẽ biết khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa trong các điều quen thuộc của cuộc sống. Có thể hàng ngày, chúng ta vẫn tiếp cận với tình yêu của Ngài, vẫn hưởng nhận tình yêu của Ngài, nhưng rồi, chẳng bao giờ nhận ra để dâng lời cảm tạ Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Thần chân lý, chiếu tỏa trên chúng con ánh sáng của Ngài. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài như đến và từ trời cao có ánh quang minh Ngài rơi. Lạy Cha khen ngợi đấng ban ân huệ, soi sáng tâm hồn dịu dàng, xin Ngài như đến. Nguyện Chúa Thánh Thần ban luôn bình an và sự nghỉ ngơi trong lúc lâm chênh lâm than. Nguyện Chúa Thánh Thần canh tân thế trần ban xuống muôn người muôn nơi tràn đầy thánh thần. Nếu không có Chúa chưa phù trong con người, còn chi thanh khiết, còn chi vô tội. Ôi từ sáng chưa chan hồng phu, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn, nhìn tin của Ngài. Xin Chúa rửa sạch điều chưa chân
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm hai hiển thánh mới. Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị hiển thánh mới sẽ được tôn phòng, gồm một giám mục và một tù hình. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh cha Francisco đã phê chuẩn việc bỏ phiếu trong phiên họp thường lệ của các phòng y và giám mục thành viên bộ phòng thánh về việc phong hiển thánh cho Trần Phước do An Bautista Scalaprini, giám mục giáo phận Piacenza, Bắc Ý, sáng lập dòng thừa sai thánh Carlo và dòng nữ thừa sai thánh Carlo Borromeo, sinh năm 1839 và qua đời năm 1905. Và Đức Thánh Cha cũng quyết định triệu tập công nghị hồng y về việc phong hiển thánh cho Trần Phước Artemide Zatti, trợ sĩ dòng Don Bosco ở Argentina. Đối với Trần Phước Scalaprini, đây là một thể thức phong thánh tương đương mà không cần một phép lạ chứng thực. Đức Thánh Cha Francisco quyết định như vài lần trước đây và như các vị tiền nhiệm đã làm trong một số trường hợp đặc biệt. Thánh Scalaprini là tông đồ của những người di dân và hai dòng nam nữ do ngài thành lập đều nhắm phục vụ và làm tông đồ cho người di dân. Ngài vốn là một linh mục nhiệt thành, được chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Piacenza năm 1875, lúc mới 39 tuổi. Năm 1887, ngài thành lập dòng thừa sai thánh Carlo Borromeo để chăm sóc những người Ý di cư ra nước ngoài. Năm 1895, ngài thành lập dòng nữ của dòng này. Năm 1901, ngài đích thân lấy tàu từ cảng Genova để sang Mỹ viếng thăm phục vụ cho những người Ý di cư tại đây và để gây ý thức trong dư luận tại Mỹ về chính nghĩa của những người Ý di cư. Ngài qua đời năm 1905 tại Piacenza và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai tôn phong Trần Phước vào năm 1997. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha đối với việc bỏ phiếu của Hội đồng các Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phòng Thánh, Trần Phước Scalaprini đã được ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội và chỉ còn cử hành lễ tạ ơn. Còn Trần Phước Artemide Zatti, trợ sĩ dòng Don Bosco, sẽ là tu huynh đầu tiên của dòng được phong thánh. Thầy Zatti sinh tại Bắc Ý cùng với gia đình di cư sang Argentina vào năm 1897 khi được 17 tuổi. Sau đó gia nhập dòng Don Bosco trong bậc tu huynh. Thầy phục vụ trong bệnh xá và bệnh viện của dòng với tất cả lòng bác ái và tinh thần phục vụ đối với các bệnh nhân và những người nghèo tại thành phố Vienna cho đến khi qua đời năm 1951, thọ 71 tuổi. Thầy được phong Trần Phước vào ngày 11 tháng 4 năm 2002. Ngày 9 tháng 4 năm 2022, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phòng Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Trần Phước Artemide Zatti. Người được phép lạ là một người đàn ông người Philippines ở Tanauan, Batangas, cách Manila gần 100 cây số, bị đột quỵ trầm trọng vì thiếu máu cục bộ ở não bộ. Ngày 11 tháng 8 năm 2016, đương sự bị chóng mặt, ói mửa, khó bước đi. Được trở tới khu cấp cứu của bệnh viện Daniel Mercado Medical Center ở thành phố Tanauan trong hoàn cảnh rất nặng. Bác sĩ khám thấy ông bị đứt mạch máu ở não thủy bên phải, gây vết thương đầy máu. Ngày 13 tháng 8, bệnh trạng nặng thêm. Được trở vào khu điều trị khẩn trương, các bác sĩ khuyên mổ, nhưng gia đình từ trước vì không có phương tiện tài chính để trang trải. Ngày 21 tháng 8, họ đưa bệnh nhân về nhà, bất chấp ý kiến của các bác sĩ, vì họ muốn bệnh nhân qua đời giờ cuối cùng trong gia đình. Ngày 22 tháng 8, bệnh nhân được sức dầu và thân nhân chờ đợi sự ra đi của ông. Sáng ngày 24 tháng 8 sau đó, ông đột nhiên rút ống thông mũi, dạ dày, cung cấp dưỡng chất và ống oxy, đồng thời muốn ăn uống. Và trong những ngày sau đó, ông tiếp tục sống bình thường. Chính em ruột của ông là một trợ sĩ dòng Don Bosco ở Roma. Cùng ngày ông bị đưa vào nhà thương đã bắt đầu cầu nguyện xin chân phước tu huynh Artemide Zanti cứu giúp anh mình. Tin giáo hội tại Việt Nam. Caritas Việt Nam đến với những vùng ngoại biên. Với tinh thần liên đới và thăng tiến đời sống con người và bảo vệ môi trường, đại diện Caritas Việt Nam gồm nữ tu Trần Thị Bích Trâm, dòng con Đức Mẹ phù hộ, và nữ tu Phan Thị Lệ, dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ, đã thực hiện chuyến viếng thăm đến cộng đồng người Việt tại Campuchia từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua. Cùng đồng hành với quý sơ có thầy Paulo Văn Thế Vinh, tu sĩ Việt Nam phục vụ 13 năm trên mảnh đất này. Cuộc hành trình bắt đầu với cuộc viếng thăm Caritas Campuchia, nhắm cùng chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những câu chuyện và những sáng kiến hoạt động của nhau. Ông Ratana Kim, giám đốc Caritas Campuchia, nói lên tầm quan trọng của sự cộng tác cùng nhau để thăng tiến người nghèo và xây dựng xã hội, nhất là giữa Caritas Việt Nam và Caritas Campuchia. Phái đoàn cũng đã đến viếng thăm ba họ đạo Somrongthorn, Rắc Đắc và Kum Pung Trom Lom thuộc tỉnh Càn Đàng. Nơi đây có khoảng hơn 300 hộ gia đình người Việt sinh sống, chủ yếu bằng nghề bắt cá, lượm ve chai, làm thuê, v.v. Trong khu vực nhà thờ Thánh An Tôn thuộc tỉnh Kampong Tràn, cách thủ đô Phnom Penh hơn 90 cây số, nơi có 20 hộ gia đình đang sinh sống sau lệnh di rời từ nhà bè lên bờ theo quyết định của chính quyền sở tại. Phái đoàn cũng đến viếng thăm và tặng quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn đang sống tại biển hồ. Hầu hết họ đều sống chủ yếu nhờ vào việc đánh bắt cá trên sông. Chuyến viếng thăm những vùng ngoại biên của Caritas Việt Nam kết thúc với nhiều nỗi lòng về những câu chuyện và cuộc sống của những anh chị em Việt nghèo khó tha hương nơi đất khách quê người. Tin Lyon, Pháp Quốc. Lễ phong chân phước cho chị Pauline Jaricho. Vào lúc 3 giờ chiều, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Pagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự thánh lễ, phong phong nữ tôi tới Chúa, giáo dân Pauline Jaricho lên bậc chân phước. Pauline sinh tại Lyon năm 1799 trong một gia đình khá giả. Cha là một nhà công nghệ cơ sợi. Năm 23 tuổi, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1822, chị thành lập Hội Truyền bá Đức Tin để giúp đỡ các sứ truyền giáo. 100 năm sau đó, hội trở thành Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức Tin và ngày nay hiện diện tại 140 quốc gia trên thế giới. Tham dự thánh lễ tại Hội trường Triển lãm Chassier có 12.000 tín hữu, trong đó có 120 vị giám đốc toàn quốc từ các nước tự về Lyon tham dự đại hội thường niên trong những ngày vừa qua và tham dự thánh lễ đặc biệt này. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có gia đình ông Emmanuel Trần, thân phụ của bé Maylin, người được hỏi bệnh phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Pauline. Đồng tế với Đức Hồng Y Tát Lê có nhiều hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Tin Cassia, Roma. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi sớm hòa đàm về Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi sớm hòa đàm để đạt tới hòa bình tại Ukraine. Trong thánh lễ tại đền thánh Rita, sáng Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin cầu khẩn sự chuyển cầu của vị thánh đã từng giúp giải quyết những trường hợp không có thể để chấm dứt bạo lực hiện nay tại Ukraine. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói, tại phần đất đức tin và hòa bình này là miền Umbria, tôi cầu mong các cuộc thương thuyết sẽ được khởi sự sớm hết sức và sau cùng đạt tới hòa bình từ lâu vẫn mong ước. Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng, Thánh nữ Rita là biểu tượng của nhân đức tha thứ, an bình và bác ái. Chúng ta tôn kính thánh nữ bằng cách đặt trong tay người những yếu đuối của con người và cho sự chuyển cầu của Thánh Nữ. Tôi phó thác cho Thánh Rita bao nhiêu ý nguyện của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài không ngừng lên tiếng mỗi ngày để phá vỡ cái vòng bạo lực chết chóc vô ích tại Ukraine. Bạo lực không bao giờ là một câu trả lời và những biến cố trong cuộc đời của Thánh Nữ Rita dạy chúng ta rằng bạo lực không bao giờ giải quyết những xung đột, nhưng chỉ làm gia tăng những hậu quả thê thảm của nó. Chúng ta cảm nhận thấy điều đó mỗi ngày, và tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không hiểu được từ lịch sử, từ thời sự? Dùng bạo lực là cách thức gia tăng các vấn đề. Lập trường của Tòa Thánh trên đây trái ngược với xu hướng hiện nay của các phe lâm chiến ở Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố, đây chưa phải là lúc bắt đầu thường thuyết. Trong khi đó, Mỹ và Âu Châu gia tăng cung cấp võ khí cho Ukraine, còn Nga gia tăng các cuộc tấn công tại miền Donbass. Tin Roma. Tiếp tục đối thoại giữa Công giáo và các giáo hội chính thống. Tiểu ban điều hợp của Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống đã nhóm họp từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua tại Zetimo, bên Hy Lạp, dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Cơ Cọt, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Chất các Tín Hữu Kỳ Tổ, và Đức Tổng Giám mục Chọt, thuộc giáo phận Temesok từ phía Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Khóa họp lần cuối trước đây của tiểu ban này đã diễn ra hồi tháng 11 năm 2019 tại Đăng Điện Bồ Sê, Bắc Ý. Trong những ngày họp, tiểu ban đã hoàn tất việc duyệt lại văn kiện tựa đề quyền tối thượng và đặc tính công nghị trong ngàn năm thứ hai vào ngày này. Văn kiện sẽ được trình bày tại khóa họp toàn thể của Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống, dự kiến vào năm tới 2023. Văn kiện cuối cùng trước đây của Ủy ban mang tựa đề công nghị tính và quyền tối thượng trong ngàn năm thứ nhất, tiến tới một sự hiểu biết chung phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Văn kiện này đã được thông qua hồi tháng 9 năm 2016 trong khóa họp của Ủy ban nhóm tại thành phố Chieti, Nam Ý. Quyền tối thượng chỉ về đất giáo hoàng trong giáo hội Công giáo, còn công nghị tính chỉ về các điều hành của các giáo hội chính thống, trong đó các quyết định điều hành giáo hội do công nghị của giáo hội ấy cùng đề ra, trong đó vị thượng phụ tuy đứng đầu, nhưng cũng chỉ có một phiếu như các thành viên khác trong công nghị. Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống gồm 56 thành viên, trong đó 28 vị Công giáo, gồm các giám mục và thần học gia, 28 vị thuộc 14 giáo hội chính thống, mỗi giáo hội từ một giám mục và một nhà thần học làm thành viên. Ủy ban quốc tế này hiện gặp khó khăn vì xung đột giữa chính thống Nga và chính thống Constantinople từ đầu năm 2019, sau khi Đức Thượng phụ Bartholomaios, vị đứng đầu chính thống giáo, công nhận quyền độc lập của chính thống Ukraine tách rời khỏi chính thống Nga. Vì thế, chính thống Nga đoạn giao với chính thống Constantinople và tuyên bố không tham dự bất kỳ cuộc họp nào do chính thống Constantinople chủ tọa. Nền độc lập của giáo hội chính thống Ukraine cho đến nay mới chỉ được vài giáo hội chính thống công nhận, trong đó có chính thống Hy Lạp. Chính thống Nga là khối lớn nhất trong số 14 giáo hội chính thống trên thế giới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần học hỏi hôm nay, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về lời kêu gọi hiệp nhất mà Thánh Tông Đồ ghi lại trong chương 4 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và từ đó nó sẽ liên hệ đến chương 4. Ngay từ câu 1. Và cho đến hết câu 6, ta thấy Thánh Phaolô kêu gọi thế nào. Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại.
Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuần hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Đấy, câu thứ 5 và câu thứ 6 đó là quan trọng lắm. Chúng ta vẫn hát cái bài gì đó. Chỉ một Chúa, một đấng tin, một phép rửa, một Thiên Cao quá. Cái bài đó ít nghe lắm. Được Chúa kêu mời, phải không? Nắm giữ tinh thần duy nhất, cùng trong một tình yêu, ta chung tiếng, xưng tụng rằng, chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha. Chỉ có một Chúa thôi. Chỉ có một niềm tin thôi, và chỉ có một phép rửa thôi. Nhưng mà nhiều khi mình tạo ra đã có cảm giác là nhiều Chúa lắm. Khi mà ta học thư thứ nhất Côrintô đấy, Thánh Phaolô đã chẳng nói với các tín hữu Côrintô là gì. Người thì bảo tôi là phe Kê-pha, người thì bảo tôi là phe Apollo, người thì tôi phe Phaolô. Thế Phaolô chịu đóng đinh thập giá vì anh em sao? Nếu mà mình cứ chiều theo tính xác thì tự nhiên thì mình cũng rơi vào cái đó. Người này thì phe cha sở, người kia thì phe cha phó, đây thì phe cha già. Nhiều phe lắm. Chúa đâu mất rồi. Chúng ta chỉ còn hành động theo tính xác thịt, chứ không phải theo đức tin. Rằng cái đó là chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Quan trọng là chỉ có một đức tin thôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha. Và đấy chính là nền tảng, là riềng mối để xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn Công giáo chúng ta. Mà nhiều khi mình quên. Rồi nảy sinh ra những chia rẽ và tranh chấp đó là hoàn toàn theo tính xác thịt thôi, chứ không phải là theo đức tin. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên chúng ta ở dưới này này. Các anh chị đọc ở chương 4 á, mà câu 14, câu 15 á. Như vậy chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giàu quyệt khéo dùng mưu ma chứa quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Vâng, chỗ đó. Sống theo sự thật và trong tình bác ái. Có nhớ đây là câu châm ngôn mà nhiều lần tôi nhắc không? Bây giờ thấy rõ ở trong thư Ê-phê-sô nhé. Sự thật và bác ái phải có cả hai. Phải có cả hai. Bởi vì nếu ta chỉ nại vào sự thật đó, mà ta không có tình bác ái, thì có khi mình nói cái sự thật đó là để làm hại người khác. Giả như là tôi biết rõ người ấy có một lỗi lầm nào đấy, tôi bảo tôi thấy rõ mà, mắt tôi chứng kiến mà, thế tôi ra chợ tôi kể cho mọi người nghe, có bác ái không? Không có bác ái. Và như vậy là mình giúp ích cho người ta hay mình làm hại người ta à? Ai cũng thấy rõ sự thật nhưng mà phải có bác ái. Và ngược lại, nhiều khi ta cứ vin vào bác ái mà thiếu sự thật. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cha mẹ nào mà chả thương con, bác ái này. Nhưng mà có khi cha mẹ không thương con trong sự thật, mà chỉ là chiều theo nó thôi. Nó muốn gì cũng được, xin gì cũng cho, đòi gì cũng thỏa mãn hết, chứ không hướng dẫn nó trong sự thật. Cuối cùng thay vì nó lên người thì nó hư. Rất thương con mà hóa ra làm cho con hư. Một ví dụ cụ thể như vậy để giúp ta thấy là nhiều khi mình bảo là mình sống bác ái nhưng mà lại thiếu sự thật. Và ngược lại, có khi nhân danh sự thật nhưng mà thiếu bác ái. Còn Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Ê-phê-sô, sống theo sự thật và trong tình bác ái. Một điểm nữa là tôi để ý trong thư Côlôse và Ê-phê-sô, khi Thánh Phaolô nói đến bác ái, Ngài nói đến sự chịu đựng và là chịu đựng lẫn nhau. Phải có sự chịu đựng. Bây giờ mà làm một bản hỏi ý kiến gửi đến cho các gia đình, xem là đời sống vợ chồng có phải chịu đựng nhau không, thì chắc là không cần phải đợi câu trả lời cũng đã biết rồi. Chịu đựng là đương nhiên rồi. Bởi vì một lý do đơn giản là không ai trong chúng ta là thiên thần cả. Nhưng cái mà tôi để ý là Thánh Phaolô nói chỗ này này, lẫn nhau, là điều mà tất cả chúng ta dễ quên. Bởi vì ta thường chỉ nghĩ đến Chúa tôi cứ phải chịu đựng ông ấy thế này, tôi cứ chịu đựng bà suốt ngày này qua ngày khác thế này. Mình chỉ nghĩ là mình chịu thôi, mà hình như mình quên rằng người ta đang chịu đựng mình, mà mình không biết á. Lẫn nhau mà. Bởi vì cả hai bên không ai là thiên thần cả, mà cũng không ai là ma quỷ cả, nhưng mà đều là người có ưu điểm và có khuyết điểm. Đang khi mình chịu đựng người khác á, thì có thể họ cũng âm thầm chịu đựng mình, nhưng mà họ hay hơn mình cái chỗ là họ không nói ra. Họ không nói ra. Cho nên nếu mà mình nghĩ được rằng là chịu đựng này là chịu đựng lẫn nhau, không phải chỉ có một mình tôi chịu đựng người ta, mà có thể người ta cũng đang âm thầm chịu đựng tôi, thì có lẽ ta sẽ dễ chấp nhận hơn. 50% chia đôi mà. Nó đỡ nặng nề hơn. Có một vị thánh trong giáo hội chúng ta đã nói câu này, Việc đền tội lớn nhất là sống cộng đoàn. Tôi nói vậy thì các anh chị biết rằng trong nhà tu không phải là không phải chịu đựng lẫn nhau. À. Đấy. Sống chung là phải chịu đựng thôi. Vợ chồng yêu thương nhau nên một trong thân xác thỉnh thoảng còn đánh nhau tới bến. Huống gì là những người xa lạ, gốc gác xa, tính tình cũng khác biệt nhau, mà bây giờ sống chung với nhau, sao mà không chịu đựng được? Phải chịu đựng chứ. Nhưng mà cứ ý thức là mình chịu đựng lẫn nhau, có nghĩa là mình chịu đựng người khác cũng chịu đựng mình, thì nó sẽ đỡ hơn. Và có một vị thánh đã nói đấy, việc đền tội lớn nhất đó, là sống với đời sống cộng đoàn. Mấy anh chủng sinh dự bị ở đây này, trước khi vào chủng viện thì phải vào ở đến một năm. Và tôi có nói với các anh ấy là một trong mục đích là để các anh quen với đời sống cộng đoàn. Ở ngoài họ là kỹ sư, họ anh là giám đốc, họ có phòng riêng ở nhà, họ có văn phòng ở công sở làm việc. Bây giờ vào đây là 4-5 anh có một cái phòng chung này, kê giường sang sát. Nguyên lý đó là đã khó chịu rồi. Ở nhà mình ở phòng riêng thì mình muốn làm gì làm. Còn vào đây á, nửa đêm thức dậy muốn đi thì phải ý thức rằng bên cạnh tôi có 3-4 người đang ngủ. Tôi phải nhấc cao cái chân đi cho nó nhẹ nhàng để đừng phiền giấc ngủ người ta. Những chuyện rất nhỏ như vậy, sống cái ý thức về người khác trong đời sống cộng đoàn. Ở nhà tôi muốn làm gì tôi làm, xin lỗi nóng quá tôi đánh quần xà lỏn từ sáng đến tối, cởi chân. Ở đây đâu có kiểu đấy, giờ nào việc nấy chứ. Rất là vất vả chứ không phải không, để có thể tập quen với đời sống cộng đoàn, sống chung với người khác, rồi mới đến cái chỗ làm việc chung với người khác. Phải biết hy sinh tính tự ái của mình, sự ích kỷ của mình, mới có thể sống chung, mới có thể làm việc chung được. Thế cho nên Thánh Phaolô nói rất là chí lý, bác ái, chịu đựng lẫn nhau. Và nó áp dụng cho tất cả đời sống gia đình, cũng như là đời sống tu trì trong cộng đoàn của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được tiếp tục nói về 10 vị tân hiện thánh được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Thứ hai là Thánh César de Bus. Thánh nhân sinh năm 1544 tại Pháp. Thời trẻ, cậu César thích cuộc sống thoải mái với bạn bè qua các buổi tiệc tùng. Nhưng khi đối diện với căn bệnh hiểm nghèo, cậu đã được cuốn hút vào đời sống tâm linh sâu sắc hơn và bắt đầu muốn cống hiến cuộc đời của mình cho việc cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo. Quyết tâm trở thành một linh mục, và cuối cùng thầy César được thụ phong linh mục năm 1582 tại Avignon. Đảm nhận việc mục vụ và đặc biệt là dạy giáo lý cho người dân bị quên lãng ở nông thôn hoặc các vùng hẻo lánh. Linh mục César đã tiên phong trong việc dùng các hình minh họa do chính ngài vẽ, những bài hát và bài thơ do chính ngài sáng tác để các bài giáo lý được sinh động và dễ hiểu hơn. Thiết tha với sứ mạng giáo dục đức tin và nhất là được ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc đời và tác phẩm của Thánh Charles Borromeo, cha Cesa sáng lập dòng các linh mục đạo lý đức tin, một dòng tu chuyên về giáo dục, mục vụ và dạy giáo lý. Ngài mất năm 1607, thọ 63 tuổi, và được phong chân phước năm 1975. Phép lạ được chấp nhận cho việc phong thánh của chân phước Cesa de Bus là việc chữa lành một người phụ nữ trẻ ở Salemo, nước Ý, bị viêm màng não và xuất huyết não, năm 2016. Thứ ba là Thánh Anne-Marie Rivière. Thánh Anne-Marie Rivière sinh năm 1768 trong một gia đình công giáo ở Adige, Pháp. Do hậu quả bị ngã khỏi giường khi mới chập chững biết đi và bị thương nặng ở hông, đã làm suy giảm sự phát triển và các khớp bị sưng tấy, tay chân bị co rút, khiến Marie Rivière hầu như không thể đứng vững nếu không có nạn. Dù thế, với chiều cao chỉ 1m3, Thánh Marie Rivière vẫn là một nhà truyền giáo tài ba, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 gọi là nữ tông đồ. Sau khi bị từ chối gia nhập dòng nữ tu Đức Bà Bardelès vì lý do sức khỏe, Marie Rivière trở về nhà và một năm sau mở một trường công giáo ở thị trấn gần biên giới Thụy Sĩ nhằm giúp đào tạo những phụ nữ thất nghiệp trong giáo xứ, chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Khi cách mạng Pháp buộc các dòng tu và các cơ sở giáo dục công giáo trên khắp đất nước phải đóng cửa, Marie Rivière được quyền sở hữu một trường học của tu viện đã đóng cửa. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1796, chính tại gác mái của ngôi trường này, mẹ Marie Rivière đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa cùng với 5 người phụ nữ khác, và khai sinh một hội dòng mới với tên gọi là Nữ Tu Mẹ Maria Dân Mình, đảm nhận việc tông đồ giáo dục, đặc biệt là trẻ mồ côi, và chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân và người nghèo. Năm 1801, dòng được Đức Giám Mục Giáo Phận Viên phê chuẩn và mau chóng phát triển khắp nước Pháp. Trong vòng vài thập niên sau khi mẹ Marie Rivière qua đời vào năm 1838, hội dòng đã mở rộng sang Canada và Hoa Kỳ, và hiện nay có mặt khắp năm châu. Trong bài giảng thánh lễ phong chân phước cho mẹ Marie Rivière vào năm 1982, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã đề cao sự nhiệt thành trong việc tông đồ của mẹ Marie Rivière trong và sau cuộc cách mạng Pháp, cũng như đức tin mạnh mẽ của mẹ bất chấp tình trạng ốm yếu về thể chất. Phép lạ được công nhận do chân phước Marie Rivière thực hiện xảy ra vào năm 2015 liên quan đến việc chữa lành một bào thai chỉ hơn 12 tuần tại Tabilaran, Philippines, bị tích tụ chất lỏng xung quanh phổi và tim trong tình trạng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, bé gái đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày 6 tháng 9 năm 2015. Thứ tư là Thánh Luigi Maria Palazzolo. Thánh nhân sinh năm 1827 tại Bergamo, Bắc Italia. Thánh Luigi Maria Palazzolo là con út trong gia đình khá giả, có 8 người trai. Cuộc sống thời niên thiếu của Luigi gặp nhiều khó khăn, khi hầu hết trong số 8 anh em đều chết sớm, và khi Luigi lên 10 tuổi thì người cha cũng qua đời. Luigi được mẹ giáo dục cách chu đáo, đặc biệt về lòng bác ái đối với người nghèo và các bệnh nhân. Trải nghiệm này đã là nguồn động lực thúc đẩy việc ngài dành tâm huyết cho các trẻ mồ côi sau này. Đáp lại tiếng Chúa gọi, thầy Luigi Palazzolo thụ phong linh mục tại giáo phận Bergamo năm 1850 khi 23 tuổi, và được trao nhiệm vụ giáo dục các trẻ em bị bỏ rơi. Sau đó, cha thành lập một số trại trẻ mồ côi và hội của thánh nữ Dorothy ở khu đông dân và nghèo nàn để chăm sóc các trẻ nữ bị bỏ rơi. kinh nghiệm sau thời gian làm việc, cha Luigi thấy rằng cần phải có sự hợp tác của các nữ giáo chức có chuyên môn để chăm sóc các trẻ nữ. Nên vào năm 1869, cùng với đấng đáng kính Maria Teresa Gabrielli, cha Luigi thành lập dòng nữ tu người nghèo. Cha qua đời năm 1886 khi 59 tuổi, tại nhà mẹ của dòng ở Bergamo, khi đang gọi tên cực thánh của Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng mà cha đã phục vụ cách tận tụy giữa những người nghèo và bị lãng quên. Cuộc đời của cha Luigi được xác định bằng cam kết cống hiến bản thân trong bất kỳ khả năng nào cần thiết để giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật là sự ngẫu nhiên huyền nhiệm, cha Luigi được Đức Giáo Hoàng Gioan 23, vốn là một linh mục cùng giáo phận với ngài, phong chân phước năm 1963. Phép lạ được ghi nhận trong tiến trình phong thánh của chân phước Luigi Palazzolo là việc một nữ tu người Ý thuộc dòng nữ tu người nghèo bị thủng ruột, nhiễm trùng huyết, suy đa nội tạng và sốc nhiễm trùng. Vào đầu năm 2016, khi các bác sĩ thông báo rằng bệnh nhân không thể qua khỏi và đã ngừng chữa trị, nhưng ngay sau đó, nữ tu đã được bình phục hoàn toàn một cách không thể giải thích theo lẽ tự nhiên. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Luca thuật lại rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về sứ mạng của mình. Nó tựa như tâm tình mà Thánh André Kim Tegon đã cảm nghiệm và mời gọi. Chúa chúng ta là Đức Giêsu, khi xuống thế gian đã chịu muôn vàn đau khổ, đã lấy cuộc thương khó của mình mà thiết lập hội thánh, và lấy cuộc thương khó của các tín hữu mà làm cho hội thánh được lớn lên. Quyền lực thế gian mặc sức đàn áp và chống đối cũng đã chẳng bao giờ thắng được hội thánh. Sau khi Chúa lên trời, kể từ thời các tông đồ cho đến nay, hội thánh đã lớn lên ở khắp nơi giữa những gian truân. Ước mong của Chúa Giêsu, tinh thần và cái chết của Thánh André Kim Tegon và các bạn cho chúng ta ý thức hơn về sứ mạng Kitô hữu của mình. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng với Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Chung và các bạn cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta biết đáp lại lời mời của Chúa, để chúng ta can đảm trước những khó khăn thử thách của ngày hôm nay. Thánh Andre Kim Tegon là linh mục Công giáo đầu tiên người Hàn Quốc, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1821 tại Sơmông Đăng Trinh. Lớn lên trong một gia đình Kitô giáo đạo hạnh, cha của ngài đã biến gia đình ngài thành một giáo hội tại gia, trong môi trường mà các Kitô hữu phải âm thầm giữ đạo. Gia đình ngài đã có 11 thành viên thuộc 4 thế hệ đã đổ máu làm chứng cho Chúa. Trong số đó, có một số vị được phong chân phước và những người khác đã được phong thánh. Thánh Andre Kim Tegon được một nhà truyền giáo người Pháp chọn đi học để trở thành linh mục. Sau khi đi học tại Macau, ngài được thụ phong linh mục. Trở về nước, ngài hoạt động mục vụ dưới những cuộc quách hại. Ngài bị bắt giam, tra tấn, và cuối cùng, vào ngày 16 tháng 9 năm 1846, ngài bị chặt đầu vì tuyên xưng đức tin khi chưa tròn 25 tuổi. Thánh Phaolô Chung Hai Sang là một chủng sinh, một giáo lý viên 45 tuổi cũng rất anh dũng. Thánh nhân chịu tử đạo ngày 22 tháng 9 năm 1846, trong cùng một cuộc bách hại với Thánh Andre Kim Tegon. Các tu sĩ và giáo dân Công giáo tử đạo người Hàn Quốc là nạn nhân của các cuộc bách hại tôn giáo diễn ra tại nước này, kéo dài gần 3 thế kỷ. Có 103 vị đã được phong chân phước vào năm 1925 và năm 1968. Ngày 6 tháng 5 năm 1984, tại Seoul, Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo II đã phong thánh cho các vị. Cũng có 10 thành viên khác nữa là người của Hiệp hội Thừa Sai Paris, gồm 3 giám mục và 7 linh mục. 124 vị tử đạo khác đã được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước vào ngày 16 tháng 8 năm 2014 trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Các thánh tử đạo Hàn Quốc nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải đặt Chúa Kitô lên trên mọi sự và không thỏa hiệp trong đức tin." Ngài còn nói, Thánh Andre Kim và những vị tiền bối khác của chúng ta đã thực hành những gì họ tin tưởng, ngay cả khi họ sống trong một xã hội bị thống trị bởi một hệ thống xã hội thứ bậc, nhưng họ đã cố gắng hết sức để sống theo những lý tưởng phúc âm về phẩm giá con người và bình đẳng giữa các dân tộc. Ngài còn nói thêm rằng, ngay cả trong cuộc đời 25 năm ngắn ngủi của mình, Thánh Andre Kim Tegon đã làm chứng một cách trung thành cho sự bình đẳng trong phúc âm mà Chúa Giêsu đã thể hiện. Vậy, chúng ta hãy tuân theo ý Thiên Chúa. Anh em hãy hết lòng chiến đấu cho thủ lãnh trên trời là Đức Giêsu và đánh bại ma quỷ của thế gian này, là kẻ đã từng bị Đức Kitô đánh bại. Thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu trước khi về trời trao phó, đôi khi chúng ta phải trả bằng một giá rất đắt về cuộc sống của mình. Đó là những cuộc bách hại qua nhiều hình thức, hoặc có khi là phải minh chứng bằng cái chết như Chúa và như các thánh tử đạo. Ước gì trong hành trình theo Chúa, người trẻ cũng xác tín rằng thập giá là con đường đưa tới quê trời phúc vinh bằng tình yêu hy hiến. Lạy Chúa, Chúa đã cho giáo hội tăng trưởng nhờ lời tuyên xưng đức tin của các bậc anh hùng là Thánh Andre Kim Tegon, Thánh Paulo Chung cùng các bạn từ đạo. Xin vì lời các ngài truyền cầu mà ban cho chúng con, cách đặc biệt là những người trẻ, biết theo gương các ngài, hy sinh làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Chúa đã cho con tình yêu tha thiết cao vời. Chúa đã cho con tình yêu lai lắng biển khơi. Mà lòng của con thì nhỏ bé vô cùng. Mà tình của con thì như cõi xa mặt mình ngồi. Chúa vẫn thương con dù con đây những lỗi lầm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.